Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 24 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Mãi tự hào khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố bàn giao nhà máy ấm tình thương cho gia đình hội viên nghèo của xã Hùng Thượng. Đây là ngôi nhà thứ tư trong năm 2019 được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng.
Với mong muốn giúp các em nhỏ có sân chơi lành mạnh, bổ ích, được rèn luyện sức khỏe và khơi dậy niềm đam mê với môn thể thao vua, 5 năm qua, Trung tâm đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF đã liên tục mở nhiều lớp học bóng đá, thu hút sự quan tâm của các phụ huynh và em nhỏ. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 47 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương còn có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cùng với đó, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 để nơi đây trở thành một công trình văn hóa lịch sử có tính giáo dục cao về truyền thống yêu nước, đấu tranh giữ nước, là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nước nhà. Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 47 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, sáng ngày 24 tháng 12, đoàn đại biểu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương còn có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố. Tháng 12 năm 1972, trong chiến dịch không kích 12 ngày đêm bằng B-52, chiến dịch ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của quân đội Mỹ vào Hà Nội và các vùng phụ cận, Thái Nguyên là một trọng điểm phá hủy. Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên được coi là một trong những càng nổi của miền Bắc, trung chuyển hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Vào đêm 24 tháng 12 năm 1972, dưới những trận mưa bom khốc liệt của quân đội Mỹ, 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ Ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong đó phần lớn là nữ, là người dân tộc thiểu số, tuổi đời 18 đôi 10. Sự hy sinh của các anh, các chị là tổn thất to lớn nhất trong cùng một khoảnh khắc của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và trở thành khúc tráng ca bất tử trong lòng thành phố thép. Ghi nhớ một sự kiện bi tráng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên nguyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, ra sức thi đua để xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp. Trong ngày 24 tháng 12, gần 20 đoàn đại biểu trong và ngoài tỉnh đã tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hy sinh tại Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đoàn đều đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh của các chị, các anh là minh chứng cho tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, không sợ hiểm nguy, không tiếc tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ dâng hương, nhiều đoàn đã dành thời gian để tham quan khu trưng bày tài liệu hiện vật và xem phim tư liệu về đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái. Những kỷ vật thiêng liêng tại đây đều để lại nhiều xúc cảm tự hào và nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng và ghi nhớ rằng, trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình và thống nhất đất nước. Điều đó sẽ luôn nhắc chúng ta càng phải ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để quyết tâm bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù số lượng khách đến dâng hương tại khu di tích trong ngày 24 tháng 12 rất đông, nhưng thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý khu di tích 915 phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã tăng cường cán bộ, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn các đoàn đến dâng hương, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực. Ngoài ra, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu di tích cũng được các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các du khách đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong. Kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 47 năm ngày anh dũng hy sinh của 60 liệt sĩ Đại đội Thanh niên xung phong 915 anh hùng. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915. Đúng 20 giờ, trong thời khắc thiêng liêng xúc động, toàn thể chư tăng ni đã tụng kinh cầu siêu tưởng niệm 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 và các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đại đội 915 được thành lập vào tháng 6 năm 1972 thuộc Đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái với 102 cán bộ đội viên, hầu hết ở độ tuổi 18 đôi mươi, chưa lập gia đình, là con em đồng bào dân tộc thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Đơn vị có nhiệm vụ sửa chữa các tuyến đường ở Thái Nguyên bị hỏng hóc bởi bom mìn chiến tranh, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ chiến đấu ở các trọng điểm giao thông trên địa bàn tỉnh bị máy bay Mỹ đánh và vận chuyển vũ khí, lương thực, hàng hóa do các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ qua ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên để đưa vào chiến trường miền Nam. Khi Mỹ mở chiến dịch tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-52 cuối tháng 12 năm 1972, tại ga Lưu Xá còn tồn đọng hàng vạn tấn hàng hóa quốc phòng đang rất gần cho chiến trường. Sáng ngày 24 tháng 12 năm 1972, 66 cán bộ, đội viên, đại đội 915 lên đường với tâm thế của những người lính ra trận. Các chị, các anh đã chạy đua với thời gian. Đến chiều tối cùng ngày, số hàng hóa được giải tỏa an toàn. Suốt một ngày bốc vác, vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng, hăng say vất vả, chưa kịp ăn bữa cơm chiều, pháo đài bay B-52 cùng với thần sấm, con ma đã ảo tới. Trận ném bom tàn khốc đã cướp đi hơn 200 sinh mạng. Tại Gia Sàng, 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và hai thủ kho lương thực đã bị bom Mỹ sát hại trong sự tiếc thương của gia đình, đồng đội, của quê hương. Sự hy sinh của 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và đêm Noel năm 1972 đã đi vào lịch sử, trở thành khúc tráng ca bất tử của vùng đất thép. Trước khi diễn ra buổi lễ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức trao gần 600 tăng ni dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan di tích Khuôn Tát, nơi Bác Hồ ở và làm việc, và di tích Tiền Keo, nơi Bác Hồ họp Bộ Chính trị để quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thông qua sự đóng góp, ủng hộ tích cực của đông đảo các tập thể, cá nhân, di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái được tu bổ, tôn tạo, hoàn thành giai đoạn 1 theo đúng kế hoạch đề ra. Chỉ sau một năm đưa vào hoạt động, di tích đã đón gần 1.800 đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương, tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong. Di tích đã thực sự trở thành địa chỉ đỏ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và mọi tầng lớp nhân dân về tinh thần bất khuất, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của các thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Về dâng hương tri ân tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, đoàn cán bộ hưu trí của tỉnh Đắk Lắk không khỏi cảm phục trước sự hy sinh anh dũng bất tử của các thanh niên xung phong đại đội 915. Hơn 30 người trong đoàn ai cũng nghẹn ngào xúc động. Họ đến dâng hương đúng dịp tỉnh Thái Nguyên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng niệm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. 24 tháng 12 năm 1972, 24 tháng 12 năm 2019, khiến họ thêm trân trọng công lao của các liệt sĩ đã dâng hiến tuổi xuân vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Bùi Thị Mười, thành viên trong đoàn dâng hương của tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ.
Thật sự ra là chúng tôi ở Đắk Lắk ra thì lần đầu tiên cũng được bước chân vào di tích 915. Thì qua đây cũng muốn làm sao để tất cả mọi người hãy hướng về cội nguồn của mình, nơi mà đã có những người thanh niên xung phong đã đầu tàu gương mẫu và có những cái đổ xương đổ máu cho đến ngày hôm nay. Thì chúng ta với có khu di tích và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xây dựng lên khu di tích để chúng tôi được đến tham quan và trải nghiệm.
Ngược dòng lịch sử, hình ảnh về sự hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 như ùa về bằng sự hồi tưởng qua từng trang ký ức. Tháng 12 năm 1972, trong chiến dịch không kích 12 ngày đêm bằng B-52, chiến dịch ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của quân đội Mỹ vào Hà Nội và các vùng phụ cận, Thái Nguyên là trọng điểm bị phá hủy. Trong chiến sự ác liệt, các cô gái, chàng trai đại đội 915 tuổi 18 đôi 10, không kể ngày hay đêm, dù no hay đói, vẫn miệt mài săn lấp hố bom, thông đường, hướng dẫn xe vượt trọng điểm. Các chị, các anh làm việc với tinh thần, sống bám cầu đường, chết kiên cường bất khuất. Ngay trước lễ Giáng sinh, đêm 24 tháng 12 định mệnh, 60 thanh niên của đại đội 915, đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lâu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong căn hầm trú ẩn ở Gia Sàng, 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và hai thủ kho lương thực đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, đồng đội, bản làng quê hương. Đêm Noel ấy, chú ở đâu? Để Lưu Xá nhúm màu khói lửa. Những anh, những chị không còn nữa. Đại đội 915 còn lại bao người? Không ít lần về 915 dâng hương, ông Vũ Thanh Lịch, người dân đến từ tỉnh Hải Dương chia sẻ. Mỗi lần về đây, những ký ức về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong như trỗi dậy, những hình ảnh về sự chiến đấu hy sinh về các anh các chị đã được tỉnh, thành phố Thái Nguyên khắc ghi thông qua hàng loạt tài liệu, hiện vật, kỳ vật được trưng bày tại đây, như vỏ bom, chiếc ba lô, bình tông, mô hình tái hiện lán làm việc, sinh hoạt của đại đội 915, gồm giường, bao tải cát, bao gạo, chiếc gậy, võng dù. Tất cả trở thành niềm tự hào vô tận đối với những ai đã từng đến với 915 hôm nay. Ông Lịch chia sẻ thêm.
Những cái tấm gương hy sinh của các anh hùng liệt sĩ ở đây thì phải nói là không có cái gì có thể sánh bằng được. Quá là anh hùng để cho màu xanh đất nước hôm nay được mãi mãi tươi xanh và phồn thịnh.
Gần nửa thế kỷ trôi qua, những ký ức về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong của đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 vẫn không hề phai dấu trong lòng đảng bộ, nhân dân các dân tộc hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn. Thảm bom kinh hoàng vẫn không nguôi ám ảnh những người còn sống. 60 cuộc đời thanh xuân, 60 câu chuyện 915 đã hóa thân vào đất mẹ. Có những người không có một tấm di ảnh để lại. Linh hồn của các chị, các anh đã hòa vào đất trời Thái Nguyên thành hồn thiêng sông núi. Tất cả đã hiến dâng tuổi trẻ, tình yêu và ước vọng tương lai của mình để làm nên một đại đội 915 bất tử. Câu chuyện bi tráng của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đã được Đảng và Nhà nước ghi công phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Việc tu bổ, xây dựng và tôn tạo khu di tích lịch sử 60 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh là minh chứng cho sự nhắc nhớ, khắc ghi của thế hệ sau với công lao của những người đi trước. Sau khi tôn tạo di tích, tính đến nay nơi đây đã tiếp đón gần 1.800 đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương, tri ân các liệt sĩ thanh niên xung phong với gần 160.000 lượt nhân dân, du khách, trong đó có gần 30 đoàn khách trung ương, 15 đoàn khách đến từ các nước Lào, Campuchia, Mỹ, Đức. Tự hào là những cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý khu di tích lịch sử 915, anh Nguyễn Tiến Hoàng chia sẻ.
Bản thân tôi luôn có cái cảm giác rất là tự hào vì mình đã được làm công việc hết sức ý nghĩa. Đó cũng là một cái cách để tri ân các anh hùng liệt sĩ, luôn luôn ghi nhớ khắc ghi cái công lao của anh chị đã hy sinh để độc lập dân tộc. Và chúng tôi luôn nỗ lực, luôn cố gắng phấn đấu làm thế nào để mình hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Không những hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà chúng tôi còn xác định là truyền tải tới các đoàn những cái thông điệp, những cái giá trị lịch sử nhằm mục đích là giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.
Còn bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái quá trình công tác thì chúng tôi cũng luôn luôn trau dồi những cái chuyên môn nghiệp vụ, tìm hiểu thêm về cái sự hy sinh mất mát của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong. Anh chị em cán bộ di tích luôn luôn làm việc bằng cái tâm, không kể giờ giấc, cố gắng cống hiến sức nhỏ bé của mình để phát huy giá trị lịch sử tại khu di tích. Trong tháng 12 này thì cùng với các hoạt động tri ân của nhân dân trong tỉnh thì chúng tôi cũng đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đón các đoàn trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và năm nay cũng là nhìn lại một cái năm di tích được trùng tu tôn tạo, phát huy cái giá trị lịch sử, và cũng là 47 năm ngày mà 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Từ trong hoang tàn đổ nát của chiến tranh, cuộc sống mới đã hồi sinh, Thái Nguyên đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, xứng với trung tâm vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Giữa cuộc sống thanh bình hôm nay, chúng ta luôn tin tưởng công trình lịch sử ý nghĩa này sẽ là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, lòng ái quốc và luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Sự hy sinh của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 sẽ mãi là khúc tráng ca bất tử để nhiều thế hệ người dân Thái Nguyên viết tiếp trang sử vàng với niềm kiêu hãnh, tô thắm thêm trang sử rạng rỡ của quê hương.
Đất nước qua rồi, thời chiến tranh, tượng đài hiên ngang sáng muôn đời, xin được ngàn lần gọi tên đồng đội, thắp nén trầm hương lòng xé lạnh. Cho tôi nhớ lại một ngày qua, một ngày mưa bom xuống ga tàu, là ngày hy sinh bao đồng đội. Đêm đông liêu xa lạnh năm xưa, Noel nước mắt quặn tim mình. Làn bom rơi chiều quê tôi, đại đội tay siết tay hiên ngang kiên cường chẳng tiếc tuổi xanh. Làn bom rơi nhớ về đồng đội, kết thành vòng hoa đỏ vang vọng bài ca nhớ năm nào, trung truyền quân lương tiếp lửa chiến trường. Hôm nay tôi đã trở lại đây, tượng đài hiên ngang trên quê mới đổi thay, nhớ đồng đội tôi ngày năm xuống 91 năm đại đội anh hùng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2019, Thành đoàn Thái Nguyên đã thành lập đoàn đến thăm chúc mừng giáo họ Khuôn Năm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã tặng quà và gửi lời chúc an lành hạnh phúc đến toàn thể giáo dân trong giáo họ Khuôn Năm nhân dịp lễ Giáng sinh, mong muốn bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Được biết, giáo dân Khuôn Năm hiện có 75 hộ gia đình. Những năm qua, giáo dân trong giáo họ luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình đoàn viên Vũ Thanh Đại, thành viên giáo họ Khuôn Năm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, một trong những tấm gương thanh niên công giáo làm kinh tế giỏi với mô hình trồng rừng và trồng chè đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sáng ngày 23 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà máy ấm tình thương cho gia đình chị Ma Thị Liễu ở xóm Gò Chè, xã Hướng Thượng. Chương trình có sự tham gia của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Hướng Thượng, Chi hội phụ nữ cùng đông đảo nhân dân trong xóm. Vợ chồng chị Liễu Anh Quý thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xóm, bản thân anh chị mắc bệnh hiểm nghèo, không có việc làm thu nhập ổn định. Cuộc sống của cả gia đình 5 người chỉ trông vào mấy sào ruộng. Trước hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng các ban ngành đoàn thể xã hỗ trợ gần 60 triệu đồng để xây nhà. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4, diện tích 80m2 với tổng kinh phí xây dựng là 165 triệu đồng được hoàn thành đưa vào sử dụng. Xúc động trước những tình cảm của các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố tới cơ sở dành cho gia đình, chị Ma Thị Liễu xúc động nói:
"Tôi rất là xúc động, cảm ơn các lãnh đạo ủy ban xã thành phố đã quan tâm, chẳng biết nói gì nữa. Gia đình tôi sẽ cố gắng phấn đấu để các cháu ăn học đầy đủ."
Đây là ngôi nhà mái ấm tình thương thứ tư trong năm 2019 được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng. Việc hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành nét đẹp được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên thực hiện nhiều năm qua, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong các cấp hội. Thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn, ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã ra quân giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè vi phạm trật tự mỹ quan đô thị trên tuyến đường Bắc Cạn. Được biết tuyến đường Bắc Cạn đi qua địa bàn phường Hoàng Văn Thụ có 95 hộ dân sinh sống, kinh doanh, buôn bán ở mặt đường. Hầu hết các hộ dân đều vi phạm trật tự mỹ quan đô thị như có biển quảng cáo, về dắt xe, máy vẩy không đúng quy định. Trước đó chính quyền địa phương đã có thông báo vi phạm để người dân tự tháo dỡ, khắc phục. Tuy nhiên các hộ dân vẫn chưa thực hiện nghiêm túc. Kết quả trong ngày đầu ra quân, phường đã tiến hành tháo dỡ 40 biển hiệu, 13 về dắt xe và 3 máy vẩy sai quy định. Việc tổ chức giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè vi phạm trật tự mỹ quan đô thị được thực hiện từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Chuyên mục hôm nay sẽ là phần tin về kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Phần cuối là bài viết nơi khởi nguồn đam mê bóng đá trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2019, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt trên 90%, làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt trên 70%, cơ quan đạt chuẩn văn hóa ước đạt trên 90%. Để đạt được kết quả như trên, trong năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phối hợp tổ chức các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phối hợp với cơ sở tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời duy trì thực hiện tốt 24 chuyên mục truyền hình, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa và gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn giúp các em nhỏ có sân chơi lành mạnh, bổ ích, được rèn luyện sức khỏe và khơi dậy đam mê với môn thể thao vua, 5 năm qua, Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF đã liên tục mở nhiều lớp học bóng đá, thu hút sự quan tâm của các phụ huynh và em nhỏ.
Đã thành thông lệ, đúng 15h30 phút chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, không khí tại các sân cỏ nhân tạo của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đều trở nên rất sôi động bởi tiếng nói, tiếng cười của gần 100 em thiếu niên nhi đồng. Các em đến đây được các thầy giáo tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF hướng dẫn tập luyện từ các động tác đơn giản đến phức tạp để có thể làm chủ các kỹ thuật cơ bản như khống chế bóng, dẫn bóng, đá bóng, đánh đầu, tranh cướp bóng, phối hợp nhóm trong phòng thủ và tấn công. Sức hấp dẫn của các bài tập đã giúp các em học sinh dần hình thành thói quen yêu thích tập luyện thể dục thể thao, phát triển hứng thú bền vững với bóng đá. Trò chuyện với em Phạm Quang Tùng, học viên Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF được biết.
Học ở TFF này thì các thầy dạy rất chi là tận tình, chỉ từng động tác một con sẽ chăm chỉ đi học đều ạ, và con cũng có ước mơ là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ạ.
Năm 2015, Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF được thành lập trên cơ sở quy tụ đội ngũ các thầy giáo đang giảng dạy bộ môn thể dục tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để truyền cảm hứng, niềm đam mê bóng đá đến các em học sinh thuộc hai cấp học này. Trải qua 5 năm hoạt động, trung tâm đã đào tạo được hàng nghìn học viên thuộc các độ tuổi từ 4 đến 15 tuổi. Hiện nay, trung tâm đang duy trì số lượng học viên trên 400 em, tập luyện thường xuyên tại 10 sân cỏ nhân tạo trong và ngoài thành phố Thái Nguyên. Em Nguyễn Đức Thắng, học viên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF vui vẻ cho biết.
Từ khi con vào TFF thì thể lực của con nâng cao và có tinh thần học tập tốt. Ngoài những buổi tập ở sân, con được giao lưu với tất cả các bạn ở khắp mọi nơi. Và con được kết bạn với nhiều bạn và được giao lưu và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn ạ.
Với những kết quả nổi bật trong công tác phát triển bóng đá cộng đồng tại Thái Nguyên, mới đây, Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF đã vinh dự đón đoàn cán bộ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, cái nôi đào tạo nhiều tài năng của đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam hiện nay như Hà Đức Trinh, Bùi Tiến Dụng, v.v. đến tìm hiểu hợp tác và hỗ trợ phát triển đào tạo bóng đá tại địa phương trong thời gian tới. Anh Trương Anh Tuấn, chủ nhiệm Trung tâm Đào tạo bóng đá Thái Nguyên TFF cho biết.
Mục tiêu của TFF thì là chú trọng về cái chất lượng là hàng đầu. Như các thầy thì cũng được đưa đi huấn luyện một cái khóa cơ bản về đào tạo huấn luyện viên dành cho các bạn nhỏ tuổi. Và bên cạnh đấy thì những cái học viên mà ưu tú nhất thì bên em sẽ có hướng là đưa sang các trung tâm lớn như là PVF hay Viettel hay là một số trung tâm ở Hà Nội chuyên nghiệp để các bạn có thể đi xa hơn.
Xuất phát từ niềm đam mê bóng đá và tâm huyết, kinh nghiệm của những người thầy đang công tác tại các trường phổ thông trên địa bàn, hy vọng rằng trong thời gian tới, hoạt động đào tạo của trung tâm sẽ ngày càng phát triển để truyền cảm hứng về trái bóng tròn cho các em thiếu niên nhi đồng, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao tại thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc. Mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Tất nhiên rồi, mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lưu Lan, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.